Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá ổ nhóm làm giả hàng ngàn hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô, xe máy. Nhận diện ngăn chặn những hiểm họa ma túy mới trong giới trẻ. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đã thực hiện lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Quân, sinh năm 1992, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, về hành vi giữ người trái pháp luật. Vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của vợ chồng anh TNH, trú tại phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, gửi đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Lào Cai vào ngày 29 tháng 7. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành ghi lời khai của người bị hại. Tại cơ quan công an, anh TNH cho biết, trước đó vợ chồng anh TNH đã vay của Nguyễn Trường Quân một khoản tiền. Bởi việc làm ăn không thuận lợi nên họ chậm trả tiền theo thỏa thuận. Đến tối ngày 28 tháng 7, Quân cùng bạn là Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại tổ 11 phường Pom Hán, đã đe dọa đánh đập. Sau đó bắt vợ chồng anh TNH ký cam kết trả tiền đúng hạn rồi mới cho về. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, xác minh thông tin. Căn cứ vào lời khai của đối tượng cùng các tài liệu thu thập được, ngày 30 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trường Quân tại số nhà 002, ngõ Cầu Gồ, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, thu giữ được một số vật chứng có liên quan. Cùng ngày đã thực hiện lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Quân. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm Trần Văn Thưởng, sinh năm 1985, Trần Trung Dũng, sinh năm 1994, cùng trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1993, Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1972, cùng trú ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, và Trần Thanh Dương, sinh năm 1990, nơi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 4 điện thoại di động các loại, cùng 150 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô, 200 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe mô tô và nhiều máy móc phương tiện sử dụng để làm giả tài liệu hồ sơ cấp giấy phép lái xe. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, sau đó làm giả các bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại, bán cho khách hàng với giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng trên bộ. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, nhóm đối tượng này đã làm giả khoảng 2.500 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại, thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cấu kết nhau mua bán ma túy do đối tác chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa trên xe ô tô khách liên tỉnh dưới dạng gói hàng ký gửi. Hai đối tượng đã phải lãnh án 34 năm tù. Tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Loan, còn có tên quen gọi là Loan Mắt Mèo, sinh năm 1968, trú ở 31/12/14 Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 1994, trú ở 52A Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, lãnh 16 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, một mũi trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang bất ngờ truy chặn Nguyễn Anh Kiệt khi đối tượng này đang đi xe máy trên đường Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến và đã thu giữ một hộp giấy ký gửi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang trên xe ô tô khách liên tỉnh. Bên trong hộp giấy là 10 túi ni lông chứa 80,1661 gram methamphetamin. Đấu tranh khai thác nóng, Kiệt khai nhận vận chuyển số hàng nêu trên cho một phụ nữ có biệt danh Loan Mắt Mèo. Một cuộc truy nóng đã được các trinh sát triển khai giáo giết ngay trong đêm và đã bắt giữ Nguyễn Thị Loan khi đang đi trên đường phố. Biết đồng bọn đã bị bắt, Loan Mắt Mèo không thể chối cãi mà phải thừa nhận đã điều Kiệt đến một cơ sở kinh doanh vận tải tư nhân để nhận hộp hàng có chứa ma túy đá do đối tác gửi ra từ thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Loan Mắt Mèo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang phát hiện thu giữ một túi ni lông chứa 0,2318 gram methamphetamin. Nâng tổng số ma túy đã thu giữ gồm 80,3979 gram methamphetamin. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6 năm 2021, Loan Mắt Mèo nhiều lần mua ma túy của một người tên Khiêm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa rõ lai lịch. 6 lần Loan nhờ Kiệt chuyển vào tài khoản do bên bán ma túy chỉ định và 4 lần đi nhận hàng gửi theo xe khách đưa về cho Loan cất giấu để bán cho các đối tượng nghiện. Kiệt được Loan trả công bằng ma túy để giải tỏa cơn nghiện hoặc cho ghi nợ tiền mua ma túy với giá rẻ. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngoài tiền án về tội đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Loan nhiều lần đi tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, trốn khỏi nơi giam giữ. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí nhận diện báo hóa tạp chí, báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội và biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Một lớn, mục đích. Luật báo chí, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và các văn bản quy phạm pháp luật đã phân định chức năng của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng tác nghiệp, xuất bản tin tức theo hướng gây hiểu nhầm là báo. Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin bài gây hiểu lầm là báo điện tử. Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin với danh nghĩa, người dùng mạng xã hội nhưng thực chất được sản xuất, sao chép như tác phẩm báo chí, gây hiểu lầm là báo điện tử. Một số cơ quan báo chí trong quá trình liên kết đã giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan báo chí không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý, điều hành, kiểm soát nội dung liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích. Tất cả thực trạng trên dẫn tới tình trạng báo hóa, tạp chí báo hóa, trang thông tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội và biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Bộ tiêu chí nhận diện báo hóa tạp chí, báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội và biểu hiện tư nhân hóa báo chí giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại. Hai lớn, nhận diện báo hóa tạp chí, thể hiện gây hiểu nhầm là báo, chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử. Một, về hình thức. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm, mẫu trình bày giao diện trang chủ không ghi hoặc ghi tạp chí rất nhỏ, gây khó khăn trong việc nhận biết hoặc gây hiểu nhầm cho bạn đọc. Chuyên trang nhưng mẫu trình bày giao diện trang chủ không ghi chuyên trang, không ghi thuộc tạp chí hoặc chỉ ghi tên cơ quan chủ quản, gây hiểu nhầm là cơ quan báo chí độc lập trực thuộc, trực tiếp cơ quan chủ quản. tên các chuyên mục không thể hiện tính chất chuyên sâu, chuyên ngành mà sử dụng các từ ngữ có nội hàm rộng, mang tính chất loại hình báo, cụ thể như bản tin hàng ngày, bản tin truyền hình, tin nóng, tin hot, đời sống. Thiết lập tài khoản, trang, kênh trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi là báo, truyền hình dễ gây hiểu nhầm. 2. Về nội dung, không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép, phản ánh vấn đề, nội dung không thuộc lĩnh vực tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép. Ví dụ, tạp chí thuộc lĩnh vực môi trường phản ánh về đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục, tạp chí thuộc lĩnh vực sức khỏe, y tế phản ánh về trật tự xây dựng, tạp chí khoa học nhưng có tỷ lệ thông tin phản ánh sự kiện, vụ việc, sự vụ nhiều hơn, chênh lệch so với thông tin khoa học, lý luận, thông tin chuyên ngành. 3. Về hoạt động tác nghiệp, tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học nhưng cử phóng viên, nhà báo tác nghiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ mục đích thể hiện, như điều tra theo đơn thư bạn đọc không phù hợp với chức năng tôn chỉ mục đích, tập trung khai thác những vụ việc nhằm mục đích ép ký hợp đồng tuyên truyền quảng cáo để trục lợi. Cấp giấy giới thiệu không ghi cụ thể nơi đến làm việc, yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra, gây sức ép bằng cách liên tục điện thoại, nhắn tin gây phiền hà. Tác nghiệp thành nhóm không liên hệ trước, chỉ một phóng viên liên hệ nhưng khi đến làm việc là cả nhóm phóng viên thuộc nhiều tạp chí. 4. Về cơ cấu tổ chức. Tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành mở nhiều văn phòng đại diện, có nhiều phóng viên thường trú, cộng tác viên không tương xứng với quy mô hoạt động. Tạp chí sử dụng số lượng nhân sự không tương xứng quy mô hoạt động, tính chất của tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học. Ban lớn, nhận diện báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội. 1. Về hình thức, trình bày thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí. Tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, như báo, tạp chí, tin, tin tức, news, times, online, daily. Cách trình bày giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp không ghi rõ là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ ghi là cơ quan, tiếng nói, diễn đàn. Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp trình bày thể hiện gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí, màu sắc, vị trí tên gọi. Bố trí giao diện trang chủ của mạng xã hội thành các chuyên mục chính trị, xã hội, đời sống, văn hóa, giải trí và đăng tải tổng hợp các bài báo, hiển thị nội dung bài viết, tiêu đề, nội dung, chú thích ảnh, video clip như một tờ báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp. Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp ghi thông tin, tòa soạn, văn phòng đại diện, ban phóng viên như cơ quan báo chí, mục người trách nhiệm nội dung ghi họ tên kèm thêm từ nhà báo, phóng viên. 2. Về nội dung, tổng hợp tin bài từ các cơ quan báo chí theo ý đồ riêng, nghiêng về các thông tin tiêu cực, giật gân, tự tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí thành bài viết và ghi thông tin tổng hợp. Mạng xã hội không có người dùng tương tác, chia sẻ thông tin, đăng bài viết của thành viên quản trị với cách viết gây hiểu nhầm là các bài báo. 3. Về kỹ thuật, tự sản xuất tin bài như báo chí rồi chuyển cho cơ quan báo chí phát hành trên mạng. Sau đó trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn tin. Tin bài đăng trên trang thông tin điện tử trước khi đăng trên sản phẩm báo chí ghi là nguồn tin bài. Mạng xã hội tự sản xuất tin bài như cơ quan báo chí nhưng đăng dưới dạng người dùng đăng tải, một trang không quá 20 tài khoản đăng tải. 4. Về hoạt động, cử nhân viên tới cơ quan đơn vị để thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp. 5. Về nhân sự, người chịu trách nhiệm nội dung nhân sự trang thông tin điện tử tổng hợp, đồng thời là phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí. Trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội có số lượng nhân sự lớn, ký hợp đồng làm phóng viên. 4. Lớn, biểu hiện tư nhân hóa trong hoạt động liên kết báo chí. Cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích. 1. Đối với báo, tạp chí điện tử, đơn vị liên kết có dấu hiệu được can thiệp vào hệ thống máy chủ để đăng, sửa, gỡ tin, bài. Hoạt động liên kết tạo lợi ích kinh tế, thương hiệu, ảnh hưởng cho phía đối tác liên kết chênh lệch nhiều hơn so với lợi ích, sự ảnh hưởng của cơ quan báo chí. đối tác liên kết sử dụng cơ quan báo chí để rửa nguồn, cấy nguồn cho những tin bài tự sản xuất để đăng tải, tin bài đăng lại của cơ quan báo chí, nhưng sử dụng hình ảnh đóng dấu nhận diện thương hiệu của đối tác liên kết. Cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu cho nhân sự của đối tác liên kết để tác nghiệp báo chí. Nội dung tin bài đăng tải trên các sản phẩm của cơ quan báo chí theo chủ đề, đề tài phục vụ lĩnh vực tiêu chí của đối tác liên kết, mất cân đối về tỷ lệ thông tin, không đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. 2. Đối với phát thanh truyền hình, doanh nghiệp truyền thông quảng bá chương trình, kênh chương trình liên kết với đài phát thanh, đài truyền hình ngay trong chương trình, kênh chương trình và trên các phương tiện truyền thông, tạo nhận thức cho khán thính giả đây là sản phẩm báo chí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đăng tải các chương trình tin tức truyền hình do doanh nghiệp tự sản xuất trên mạng xã hội nước ngoài.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều kiểu ngụy trang, dễ sử dụng, dễ mua, các loại ma túy mới đang được xem như cơn bão tấn công vào giới trẻ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, để lại những hệ lụy nặng nề cho xã hội. Thời gian gần đây, nhiều loại từ chế phẩm cần sa như tinh dầu cần sa, bánh lười, ma túy tổng hợp như nước biển, nước vui, tem lưỡi, bùa lưỡi, bột xoài, bột sâu, trà sữa, lá khát như hay Scola Chimac xuất hiện tại Hà Nội và một số tỉnh. Người nghiện ma túy có thể nghiện cả loại cũ và mới, cả loại truyền thống và tổng hợp. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc đã khám phá thành công gần 11.000 vụ, bắt hơn 16.000 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Điều đáng lo ngại là hiện nay ở trong nước đã xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới. Chủng loại của những loại ma túy này khá đa dạng, chủ yếu là các loại ma túy kích thích thần kinh, gây ảo giác, hoang tưởng, ảnh hưởng rất lớn tới hệ thần kinh trung ương. Một khi đã dính vào loại ma túy này thì quá trình điều trị phục hồi là vô cùng khó khăn, phức tạp, mất rất nhiều thời gian. Với những trường hợp cùng lúc sử dụng nhiều loại ma túy thì việc phục hồi lại càng khó khăn hơn. Nói về những nguyên nhân khiến cho các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, Trung tá Phạm Cánh Quân, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khuyến cáo, nhiều người sử dụng loại ma túy cũ đang có xu thế chuyển dần thay thế bằng các loại ma túy mới. Nhiều người còn có suy nghĩ các chất ma túy mới chỉ là các chất hướng thần, không phải ma túy nên không nghiện. Việc sản xuất ma túy theo dạng truyền thống tốn kém, khó khăn. Trong khi đó, các loại ma túy mới chủ yếu là ma túy tổng hợp được sản xuất, điều chế trong phòng thí nghiệm với rất nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng nên dễ điều chế, vận chuyển, mua bán. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Bộ Công an cho biết, thời gian qua trên thế giới và Việt Nam xuất hiện hai dạng ma túy mới núp bóng thực phẩm, gồm thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Đơn cử, tháng 12 năm 2019, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện trên mạng Internet bán bánh cần sa xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vụ nhóm học sinh ở Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh sử dụng kẹo có chứa chất ma túy bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu tháng 10 năm 2021. Vụ bán nước xoài có chứa chất ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2020. Đáng chú ý, mấy đây tháng 6 năm 2022, tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện vụ bán sô-cô-la có chứa chất ma túy. Hiện nay, giới trẻ chủ yếu dùng các loại ma túy tổng hợp mới vì dễ tìm kiếm, sản xuất hơn. Cùng với nguồn ma túy từ nước ngoài được tuồn vào trong nước, hiện các đối tượng còn tìm đủ mọi thủ đoạn để sản xuất, điều chế ngay tại Việt Nam, như vụ Vắt Kính Dương sản xuất thuốc lắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Các loại ma túy tổng hợp với nhiều hình thức mẫu mã đa dạng, dễ sử dụng, từ uống như thuốc lắc, pha nước như nước vui, đông trùng hạ thảo, ăn như bánh lười cần sa, hút giống như thuốc lào, thuốc lá như cần sa, cỏ Mỹ và cũng dễ ngụy trang hơn nhiều nên có thể dùng ở mọi lúc mọi nơi, rất khó bị phát hiện. Ma túy tổng hợp núp dưới các vỏ bao bì khác nhau, trộn trong các hàng hóa, ví như cỏ Mỹ là hóa chất XLR11, GB, GB+, trộn trong lá thuốc lá, nếu chưa trộn thì không phải ma túy, chỉ là thuốc lá bình thường, do đó các đối tượng cũng dễ qua mặt cơ quan chức năng. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ cũng không dễ phân biệt đâu là ma túy, và cơ quan chức năng cũng khó kiểm soát. Ma túy tổng hợp gắn liền các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người. Các quán bar, vũ trường nơi sử dụng nhạc mạnh hay ở những lễ hội như tại công viên nước Hồ Tây năm 2018 dẫn đến 7 người chết và 10 người đi cấp cứu. Tác hại của ma túy tổng hợp là do điều chế từ các hóa chất được điều chế trong phòng thí nghiệm, không phải có nguồn gốc từ tự nhiên như thuốc phiện, cần sa, cây coca nên độc hại hơn, nhiều tạp chất hơn. Thông tin với phóng viên, Đại tá Hà Mạnh Hùng, trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị rất chủ động trong việc nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, cũng như các chất ma túy mới đang có xu thế tấn công mạnh vào giới trẻ. Với địa bàn phố cổ, phố cũ, trong đó có khá nhiều quán bar, những nguy cơ ma túy xâm nhập vào những cơ sở kinh doanh có điều kiện này luôn thường trực. Chính vì lẽ đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm luôn xác định đánh tội phạm ma túy phải được đi trước một bước nhằm tạo ra nhiều lớp phòng thủ, tấn công hiệu quả, vững chắc tội phạm ma túy. Mới nhất ngày 17 tháng 6 vừa qua, Quận ủy Hoàn Kiếm đã có chỉ thị số 14 về tăng cường phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn, trong đó tập trung vào các loại ma túy, bóng cười, si sa. Cùng với Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm là chủ công trong công tác tuyên truyền đến các nhà trường, xã hội về tác hại của các chất ma túy. Lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, môi trường, ma túy cũng tăng cường phối hợp kiểm tra các siêu thị bán hàng ngoại nhập do ma túy tổng hợp dạng thực phẩm, đồ uống, chủ yếu hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, qua đó kịp thời phát hiện, thu giữ và xử lý. Công an quận Hoàn Kiếm tập trung tăng cường kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh. Kết quả đã bắt giữ, xử lý khởi tố nhiều khách hàng tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán bar, khách sạn, nhà cho thuê, nhiều nhân viên quán bar bán ma túy cho khách và quản lý có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều quán bar vi phạm nhiều lần bị Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện như quán bar 15 Hàng Tre, trong đó đơn vị đã bắt một quản lý, một nhân viên, 7 dân chơi vào quán mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hay như quán bar 22 Tống Duy Tân, qua kiểm tra ngày 1 tháng 4 năm 2022, xét nghiệm 76 trên 143 khách dương tính với ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã bắt giữ một quản lý, 4 nhân viên và 14 khách hàng. Quán bar ở 57 Cửa Nam cũng nhiều lần tái phạm. Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 10 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy tại đây.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. 1.4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 9, điều 3 nghị định này. 3. Học sinh sinh viên. 4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 1.5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người có tên trong sổ hộ khẩu trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này. 2. Người có tên trong sổ tạm trú trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. A. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành. B. Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. 1.6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng. Điều 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm A, B và C khoản 13, điều 3 nghị định này. 2. Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm A, B và C, khoản 13, điều 3, nghị định này. 3. Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm A, B và C, khoản 13, điều 3, nghị định này. 2. Mức đóng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng. 2.1. Nguyên tắc về mức đóng bảo hiểm y tế. Khoản 2, điều 3, Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi 7 khoản 2, điều 1, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Sau đây gọi chung là tiền lương tháng, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở. 2.2. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 7, Điều 1, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và điều này được quy định chi tiết 7 Điều 7, Nghị định số 146-2018-NDCP, nội dung quy định chi tiết như sau. 1. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng được quy định như sau. A. Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1, điều 1, nghị định này. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra xem xét kết luận có vi phạm hay không, vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh. B. Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1, điều 2, nghị định này. C. Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5, điều 2, nghị định này. D. Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 6, điều 2, nghị định này. D. Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác. E. Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điều 5, nghị định này như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. 2. Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất. 4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại điều 6 nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các điều 1, 2, 3 và 4 nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau. Do người lao động và người sử dụng lao động đóng, do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do người sử dụng lao động đóng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.